Chương 1491 đề cử là người triệu tập, chương 1491 đề cử là người triệu tập tại Chu Ý Ý thì trong giọng nói, Lâm lão sư nửa ngày đều không có đáp lời. Trải qua thời gian rất lâu, Lâm lão sư vừa rồi nhìn xem Chu Ý Ý, trong mắt là chưa bao giờ có nghiêm túc, ngươi tiểu nha đầu này, có chút quá thông minh. Ta tại ngươi lớn như vậy thời điểm, rất nhiều chuyện đều không có thăm dò rõ ràng đâu. Chu Ý Ý từ tốn nói, Lâm lão sư, mệnh của ta không tốt, từ nhỏ đã vì phụ thân lo lắng. Lúc kia ra ngoài ý muốn qua đời, thật nhiều người muốn trạng thảo trừ căn. Ta từ lúc còn rất nhỏ liền sợ sẽ phụ thân có một ngày liền phơi thây đầu đường. Đặc biệt là mẫu thân sau khi qua đời, ta càng thêm lo lắng phụ thân vận mệnh. Bây giờ kết hôn, lại là trượng phu lo lắng. Trượng phu ta là cái người thành thật, liền muốn làm một ít chuyện, cũng không có cái gì dạ tâm. Chỉ là trong hội này mặt, không tiến tắc tối, ta sợ hắn hạ chẳng không tốt. Lâm lão sư tựa ở trên ghế nằm, lẩm bẩm nói, Trương Nguyên Khánh đích thật là cái người thành thật, đứa nhỏ này tính cách thuần phác, nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối chưa đổi nó tâm. Ta trợ giúp hắn, cũng không hoàn toàn là hướng về phía hắn đã cứu ta, càng nhiều là đối với người trẻ tuổi này có mấy phần thưởng thức. Chu Ý Ý nhẹ gật đầu, sau đó nói, đã như vậy, ngài phát huy một chút nhiệt lượng thừa, chẳng phải là tốt hơn? Để báo đáp lại, Giao Giao tỷ ta là rất ưa thích, ngươi thật muốn cưỡng cầu nàng rời đi cũng là không đúng. Lâm lão sư nghe lời này, biểu hiện được cực kỳ không có khả năng lý giải, ngươi nếu biết chuyện này, ngươi còn có thể nhịn. Đây cũng không phải là một người thông minh hẳn là có thể đủ làm ra sự tình. Chu Ý Ý nghe vậy, mỉm cười, người thông minh phải nên làm như thế nào, ta không biết, đại khái là con người của ta vốn là không thông minh đi. Lời này vừa nói ra, liền ngay cả Lâm lão sư đều cảm thấy muốn cười. Tiểu nha đầu này, nàng trước đó thông qua mặt bên có hiểu biết, biết nha đầu này không phải một nhân vật đơn giản, về phần làm sao một cái không đơn giản, nàng cũng không lớn rõ ràng. Hôm nay chính diện sau khi tiếp xúc, Lâm lão sư cũng không thể không thừa nhận, nha đầu này thật sự là cái yêu nghiệt. Nàng cùng Trương Nguyên Khánh tiểu yêu kia nghiệt khác biệt, Trương Nguyên Khánh là có đại khí vận tại thân, làm sự tình vừa có người bên ngoài không có chính khí. Cùng nhau đi tới, chỉ có thể nói là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, bây giờ đã có khác biệt khí hậu. Người trẻ tuổi này tương lai, liền ngay cả Lâm lão sư cũng không dám phỏng đoán. Mà tiểu nha đầu này, nàng yêu nghiệt ở chỗ trí tuệ của nàng, đại khái là từ nhỏ kinh lịch không phải bình thường, tạo thành nàng bây giờ ý chí cầm tú. Rất nhiều chuyện, tựa như nàng đều đã tính trước. Hai người này cùng một chỗ, Lâm lão sư từ trước tới nay chưa từng gặp qua tổ hợp như vậy. Bất quá tiểu nha đầu này nói nàng không phải người thông minh, Lâm lão sư liền muốn cười, nếu như nàng đều không phải người thông minh, như vậy cái nhân tài nào có thể gọi là người thông minh đâu. Chu Ý Ý lại lần nữa nói ra, Lâm lão sư, xin ngài cũng cho ta mượn một làn gió. Lâm lão sư tựa ở trên ghế nằm chậm rãi nói ra, trừ hạ gia bên ngoài, còn có nhà ai là người chạy qua? Chu Ý Ý như nói thật nói đi hạ gia đằng sau, ta thông qua phụ thân bái phỏng qua Lâm Phong Vân Lâm bộ trưởng, hắn đối với cái này ý nghĩ, cùng chúng ta ý nghĩ là nhất trí. Lâm lão sư chậm rãi thở dài một hơi, nguyên bản chuyện này đã hết thể đều kết thúc, hết lần này tới lần khác ngươi muốn một lần nữa đem chuyện này lại khởi động, đối với cái này ta không lời nào để nói. Chính như ngươi nói, ta thiếu ngươi nhân tình này ta trả. Nói đi, Lâm lão sư khoát tay áo, có người đưa lên một cái hộp, mở ra xem bên trong là một viên đạn sát. Chu Ý Ý hai tay nhận lấy hộp, nàng đối với Lâm lão sư cùng kính nói ra, cảm tạ Lâm lão sư. Lâm lão sư chậm rãi nói ra, Phùng gia bên kia ngươi chỉ cần đi một chuyến, chắc hẳn Phùng lão sẽ dành cho ngươi muốn duy trì. Về phần còn có một cái nhân vật mấu chốt, liền nhìn ngươi làm sao cùng hắn nói chuyện. Chu Ý Ý từ tốn nói, nếu như không gặp được ta liền nghĩ biện pháp đi gặp, nếu như đàm luận không được liền chậm rãi đàm luận, dù sao ta cùng Nguyên Khánh đều rất trẻ trung. Nghe được Chu Ý Ý lời nói, Lâm lão sư chậm rãi thở dài một hơi, tuổi trẻ thật tốt ta, hết thệ cũng có thể. Lâm lão sư nói xong, cũng không nói gì nữa, nàng nằm tại trên ghế nằm với nắng. Chu Ý Ý đứng dậy hướng nàng cúi đầu, sau đó nhẹ giọng đi ra ngoài. Vượt tỉnh vực thành thị liên minh lần đầu hội nghị như cũ tại tiếp tục, tại khai mạc đằng sau, tiết mục cáp chào chính là giao lưu nghiên cứu và thảo luận. Hết thể có 3 trận nghiên cứu và thảo luận, mỗi một lần nghiên cứu và thảo luận đều có một cái chủ đề. Phía sau hoạt động, Tôn Cẩn cùng Diêm Thành Đạo cũng không tiện tham gia. Hai người bọn họ có thể tham gia lần đầu hội nghị, đồng thời cùng lão lãnh đạo gặp nhau, trên cơ bản xem như giá trị vé về giá. Tại nghiên cứu và thảo luận thời điểm, chủ yếu người phụ trách chính là Hồ Chí Công. Trương Nguyên Khánh vị trí cùng Bạch Ngọc Ý vị trí vừa lúc cùng một chỗ. Hắn điễn nghiêm mặt cùng Bạch Ngọc Ý nói gì đó. Bất quá Bạch Ngọc Ý rất ít phản ứng hắn, một bộ không nhịn được bộ dáng. Kỳ thật Trương Nguyên Khánh chủ yếu chính là vây quanh lần này liên minh sẽ phải thiết định điều lệ, hỏi thăm Bạch Ngọc Ý ý kiến. Bạch Ngọc Ý ý kiến tự nhiên rất nhiều, thậm chí có chút ý kiến đều có một ít cố ý làm khó dễ cảm giác. Trương Nguyên Khánh cũng lơ đễnh, đối với Bạch Ngọc Ý nói lên một chút nhìn như vô lý yêu cầu, hắn liền từ từ cùng đối phương cùng nhau. Mặc dù Bạch Ngọc Ý là lần này liên minh nhân vật trọng yếu một trong, bất quá Trương Nguyên Khánh cũng không thể đối phương nói cái gì, chính mình liền nói cái gì. Song phương chỉ có thể ngươi tới ta đi nghiên cứu thảo luận. Trên cơ bản tự mình nói chuyện trời đất thời điểm, Bạch Ngọc Ý nói lên ý kiến chiếm đa số, Trương Nguyên Khánh cũng lơ đễnh. Nhìn thấy Bạch Ngọc Ý nói đến khát nước, còn chủ động bưng trà đổ nước, tư thái bày chính là rất thấp. Phương châm chính một cái ngươi nói cái gì liền nói cái gì, dù sao ta đều nghe tư thế. Cái này khiến rất nhiều mắt khác thị người phụ trách đều mở rộng tầm mắt, tấm này Nguyên Khánh làm sao đối với Hô thị Bạch Ngọc Ý một bộ nhìn với con mắt khác dáng vẻ. Đương nhiên nếu có người giải thích một chút đằng sau, rất nhiều người liền có thể hiểu. Chính như người khác hỏi thăm Trương Nguyên Khánh cùng Bạch Ngọc Ý quan hệ thời điểm, Hạ Uy Hào liền sẽ giải thích, hai người từng tại Thiên Thủy thị thời điểm dựng qua ban tử. Rất nhiều người như thế nghe chút, liền biểu thị có thể hiểu. Chắc hẳn hai người vào ngành thời điểm, quan hệ lẫn nhau liền coi như không tệ. Nếu không tại khai mạc sẽ lên, Bạch Ngọc Ý không có khả năng ủng hộ Trương Nguyên Khánh, đem cơ hội lộ mặt đều để đi ra. Đương nhiên hiện tại Trương Nguyên Khánh cũng biểu hiện ra đối với Bạch Ngọc Ý cao độ coi trọng, hai người cũng có một chút hỗ trợ lẫn nhau cảm giác. Tại lần đầu trong hội nghị, có người đề nghị thiết lập một cái người triệu tập, mà nhân tuyển dĩ nhiên chính là Trương Nguyên Khánh. Cứ việc Trương Nguyên Khánh vì phát triển phong cách, tại lần này liên minh ủy ban bên trong, chỉ đảm nhiệm một cái dự tính ủy viên thân phận. Nhưng là từ khi Bạch Ngọc Ý đem lộ mặt cơ hội cho Trương Nguyên Khánh, để hắn tại toàn thể ủy viên sẽ trở thành viên trước mặt biểu diễn đằng sau, rất nhiều người đều đối với Trương Nguyên Khánh chỉ đảm nhiệm dự tính ủy viên vẫn còn có chút phê bình kín đáo. Cho nên tại ủy ban lần thứ nhất nghiên cứu và thảo luận bên trong, liền có người đưa ra thiết lập một cái người triệu tập, là chuyên môn phụ trách hội nghị triệu tập. Thân phận này từ trình độ nhất định tới nói, có thể quyết định hội nghị tổ chức thời gian địa điểm các loại trọng yếu sự hạng. Trương Nguyên Khánh không chút huyền niệm nhất trí thông qua, đảm nhiệm cái này người triệu tập thân phận. Đáng nhắc tới chính là, Ngạo Kiều Bạch Ngọc Ý cái thứ nhất đầu phiếu tán thành. Chương 1492 nhiều hạng hiệp nghị đạt thành, chương 1492 nhiều hạng hiệp nghị đạt thành. Trương Nguyên Khánh thân phận này xác định đằng sau, còn lại chính là lần này vượt tỉnh vực thành thị liên minh vận hành cơ chế nghiên cứu thảo luận. Vận hành cơ chế cùng ước thúc điều kiện đều do cố vấn đoàn lấy ra một cái sơ thảo. Lấy Trương Nguyên Khánh góc độ đi xem, những này sơ thảo trình độ cũng rất cao, có những lao tiền bối kia bọn họ giữ cửa ải, rất nhiều vấn đề đều sớm trải qua cân nhắc. Cho nên tại hậu kỳ nghiên cứu thảo luận thời điểm, trên cơ bản đều rất dễ dàng toàn phiếu thông qua. Chỉ có một ít vấn đề nhỏ, trải qua thảo luận đằng sau, cũng đã đạt thành ý kiến thống nhất. Chậm rãi liên minh vấn đề lớn nhất liền hóa giải thành vô hình. Mà tại thông qua được một loạt điều lệ cùng tương quan yêu cầu đằng sau, đã đến từng cái thị người phụ trách từng cái phát biểu câu. Những này thị người phụ trách đối với liên minh đều có một phen giải thích của mình, đồng thời cũng nắm chặt cơ hội chào hàng chính mình thành thị, hy vọng gây nên liên minh coi trọng. Đáng nhắc tới chính là, đợi đến Bạch Ngọc Ý phát biểu nói chuyện thời điểm, hắn cũng không phải là quay trùng quanh liên minh tương quan vấn đề triển khai, hắn trực tiếp nâng lên An Bắc, đưa ra cùng hưởng An Bắc đại phát triển thành quả. Bạch Ngọc Ý đối với An Bắc phát triển rất xem trọng, hắn trực tiếp đưa ra, chính như trước đó khai mạc nói tới, chúng ta tại giao lưu khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới lĩnh vực phương diện kinh nghiệm cùng tài nguyên đồng thời, càng phải giao lưu thành thị phát triển chân quý kinh nghiệm, cá nhân ta cảm thấy kinh nghiệm này đối với chúng ta những thành thị khác đều là rất trọng yếu. Làm ta khắc sâu ấn tượng chính là An Bắc. Rất nhiều người đều hơi kinh ngạc, Bạch Ngọc Ý không đề cập tới hô thị kinh nghiệm, vậy mà xách An Bắc thành thị kinh nghiệm. Bất quá nghĩ đến Bạch Ngọc Ý tại An Bắc đã từng nhậm chức, mà lại lần này chủ hội trường ngay tại An Bắc, ngẫm lại cũng có thể hiểu. Bạch Ngọc Ý nói tới An Bắc thành thị, chủ yếu phương diện chính là Sơn Nam thị, Thiên Thủy thị, Giang Bắc thị cùng tỉnh thành thị. Tứ đại thành thị có thể nói mỗi người mỗi vẻ, mà lại phân biệt quay chung quanh nông nghiệp thành thị, thành phố du lịch, truyền thống công nghiệp thành thị, mới phát sản nghiệp thành thị các phương diện, đi ra một đầu đường mới đến. Sơn Nam thị chữ quốc hảo, Thiên Thủy thị hóa chất thành cùng thành thị thăng cấp, Giang Bắc thị thành thị văn minh kiến thiết, tỉnh thành thị tin tức sản nghiệp các loại mới phát sản nghiệp bàng bạc phát triển. Bạch Ngọc Ý thuộc như lòng bàn tay, vừa mới bắt đầu rất nhiều người còn tại chăm chú suy nghĩ vấn đề trong đó, đến phía sau trên cơ bản nghe rõ ý tứ, vị này hô thị khu ủy thư ký, vậy mà tại tuyên dương Trương Nguyên Khánh kinh nghiệm. Ý thức được điểm này đằng sau, rất nhiều người đều cảm thấy Trương Nguyên Khánh lợi hại, khó trách vừa mới ở nơi đó bưng trà đổ nước, cái này cờ đi được tốt. Nói một cách khác, Trương Nguyên Khánh xác thực có cái gì? Không chỉ có là Trương Nguyên Khánh phát triển mấy cái này thành thị mạch suy nghĩ cùng làm công tích, đích thật là chân thật tồn tại. Mà lại rất nhiều người đã cảm giác được, Bạch Ngọc Ý bối cảnh này hùng hậu ra hỏa, tựa hồ ẩn ẩn đã lấy Trương Nguyên Khánh vi tôn. Tại Bạch Ngọc Ý đại lực nâng phía dưới, Trương Nguyên Khánh rất nhiều thành tích cũng bị đám người chô biết rõ. Bạch Ngọc Ý chậm rãi nói ra, An Bắc tứ đại thành thị phát triển, ta cũng nghĩ thế cho chúng ta rất nhiều người đều cung cấp mô bản. Cá nhân ta cho là, đáng ra chúng ta ở đây rất nhiều người học tập. Ta muốn, hay là mời người trong cuộc nói cho chúng ta một chút. Đám người nhao nhao cổ động vỗ tay, bọn họ đích sắc cũng đối cái này bốn cái thành thị phát triển kinh nghiệm cảm thấy yêu kỳ. Còn có một bộ phận người đó chính là biết được đạo lý đối nhân xử thế, bọn hắn biết Trương Nguyên Khánh tại lần này liên minh ý nghĩa không phải bình thường, mà lại hắn tương lai phát triển không tầm thường. Những người này cũng muốn nghe Trương Nguyên Khánh đối với liên minh tương lai phát triển có ý kiến gì không, hoặc là đối với thành thị chất lượng cao phát triển phải chăng có một ít có thể khiến người tỉnh ngộ ý kiến. Xuất phát từ phương diện này cân nhắc, rất nhiều người đều nhao nhao mời Trương Nguyên Khánh đi ra nói chuyện. Trương Nguyên Khánh quả thực có chút bất đắc dĩ, hắn cảm giác rất nhiều người đều là tham gia náo nhiệt tâm thái. Hắn vừa mới cùng Bạch Ngọc Ý rõ ràng là nghiên cứu thảo luận vấn đề, gia hỏa này không nguyện ý cùng chính mình nhiều trò chuyện, liền đem chính mình đẩy ra. Đây cũng quá cho đùa, khiến cho giống như chính mình một mực tại quấy rối hắn đồng dạng. Cũng không phải đại cô nương, làm sao một bộ rất khó dây vào dáng vẻ. Bất quá nếu tất cả mọi người đối với Trương Nguyên Khánh hiếu kỳ, đặc biệt là Trương Nguyên Khánh quản lý Thiên Thủy thị, Sơn Nam thị, Giang Bắc thị kinh nghiệm, Trương Nguyên Khánh tự nhiên là muốn làm đến biết gì nói đấy. Trương Nguyên Khánh từ mình tại Giang Bắc đề bạt khoa trưởng bắt đầu, dần dần giảng thuật mình tại Thượng Khê huyện, Phồn Hoa khu kinh lịch, cùng phía sau đến Thiên Thủy thị, Sơn Nam thị làm một ít công việc. Trương Nguyên Khánh điểm lấy sức hay là đặt ở huyện bộ quản lý, hắn hôm nay cùng lúc trước viết ra cái kia phân chiến nhất huyện hắn có khác biệt rất lớn. Rất nhiều kinh nghiệm, lại có trải nghiệm mới. Vừa mới bắt đầu thời điểm, rất nhiều người chỉ là theo lễ phép lắng nghe. Thế nhưng là đến phía sau, chăm chú nghe giảng người càng đến càng nhiều. Có ít người thậm chí là cảm thấy kinh ngạc, Trương Nguyên Khánh một ít công việc hoàn thành quá trình, cơ hồ có thể xưng là thần tích. Cơ hồ là đem rất nhiều chuyện không thể nào, thông qua chắc thực địa từng bước một tiến lên, sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Trương Nguyên Khánh đem chính mình một chút kinh nghiệm, lấy nói chuyện xưa hình thức giảng giải, để rất nhiều người đều có chữa lâm kỳ cảnh cảm giác. Liền ngay cả Bạch Ngọc Ý ở bên cạnh sau khi nghe, cũng là có chút xuất thần. Tại Trương Nguyên Khánh trong chuyện xưa, Bạch Ngọc Ý cũng là có một ít phần diễn. Đặc biệt là nói đến Thiên Thủy Thị, Bạch Ngọc Ý còn có nghe nhiều cẩn thận một chút. Hiển nhiên hắn cũng là hiểu khá rõ Thiên Thủy Thị, Trương Nguyên Khánh ngược gió lập bàn, vẫn luôn là trong lòng của hắn một cây gai. Mà bây giờ nghe được hắn ở trên trời nước thị đăm chiêu suy nghĩ, đối với Bạch Ngọc Ý mà nói hoàn toàn chính xác có chút dẫn dắt. Đợi đến Trương Nguyên Khánh nói xong bốn thành phát triển tổng thể kinh nghiệm đằng sau, lập tức đạt được mọi người ở đây vỗ tay. Cũng may phía sau quá trình học tập bên trong, không hề chỉ là học tập An Bắc bên này phát triển kinh nghiệm, còn có một số những thành thị khác phát triển kinh nghiệm, một khi đem những vật này gỡ ra đằng sau, học tập chất dinh dưỡng liền chớp mắt đã tới. Trương Nguyên Khánh cũng nhớ không ít thành công cử động, trong đó tuyệt đại đa số cử động, vậy cũng là có thể trực tiếp xét làm việc. Chỉ bất quá muốn phi thường thuận lợi xét làm việc lời nói, còn muốn kết hợp tình huống thực tế suy nghĩ kỹ càng mới được. Nghiên thảo hội kết thúc về sau, hắn liền thấy Tôn Cần Bí Thư. Tôn Cần Bí Thư cũng không biết tại hội trường bên ngoài đợi bao lâu. Có thể làm cho Tôn Cần Bí Thư các loại, đầu tiên là liên minh này lần đầu hội nghị, liền ngay cả Tôn Cần đều muốn coi trọng mấy phần. Nếu như là bình thường hội nghị, chỉ sợ Tôn Cần Bí Thư đã sớm xông vào. Trương chủ tịch, Tôn thư ký có việc gấp tìm người, liên quan tới Hạ thư ký cùng chúng ta An Bắc. Tôn Cần Bí Thư nhìn thấy Trương Nguyên Khánh thời điểm, vô cùng cung kính. Mặc dù trước mặt người thanh niên này cán bộ so với chính mình tuổi tác lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng là bây giờ phân lượng to lớn đã vượt qua rất nhiều tiết kiệm lãnh đạo. Đặc biệt là khai mạc thức đằng sau, liền ngay cả Tôn thư ký nâng lên Trương Nguyên Khánh, đều mang ba phần cẩn thận. Chứng minh tại vị này tiết kiệm một thanh tâm lý, Trương Nguyên Khánh là có thể cùng hắn bình khởi bình tọa nhân vật. Mà Trương Nguyên Khánh nghe được Tôn Cần Bí Thư lời nói, không khỏi nhíu chặt lông mày, liên minh đại hội còn chưa kết thúc, đột nhiên có việc gấp, cũng không phải cái gì điểm tốt. Chương 1493 Lâm trận đội tướng. Chương 1493 Lâm trận đội tướng. Tần Quốc Đống cung kính đem Trương Nguyên Khánh dẫn tới Tôn Cần phòng làm việc, đẩy cửa đi vào xem xét, tứ đại ban tử lãnh đạo đều ở nơi này, trừ cái đó ra còn có kỷ ủy thư ký nghiêm trọng. Trương Nguyên Khánh sau khi đi vào, Tôn Cần chỉ một cái ghế sofa, "Nguyên Khánh đồng chí, ngươi ngồi xuống trước." Trương Nguyên Khánh ngồi xuống, sau đó lặng lặng nhìn xem Tôn Cần. Tôn Cần đạm đạm nói ra, "Nguyên Khánh đồng chí mới đến, ta nói ngắn gọn, giới thiệu một chút tình huống, vừa mới nhận được điện thoại, Tiền tổng Hòa Diệp phó tổng muốn tới An Bắc, tham gia thành thị liên minh nghi lễ bế mạc." Tôn Cần lúc nói chuyện, thần tình lạnh nhạt, bất quá mặc cho ai cũng có thể cảm giác được hắn kích động. Hắn mới đến An Bắc bao lâu, An Bắc tại hắn duy trì phía dưới, náo động lên động tĩnh lớn như vậy. Nguyên bản thành thị này liên minh hội nghị có thể thu hoạch được thượng cấp đồng ý hiếm khi thấy, nhưng không có nghĩ đến, Tiền tổng Hòa Diệp phó tổng lại muốn tự mình tới. Đây đối với hắn cùng An Bắc mà nói, là một việc đại sự. Lần trước Tiền tổng tới, vẫn là vì An Bắc thủy thai, mà bây giờ vì thành thị liên minh thịnh sự mà đến, ý nghĩa là rất khác nhau. Trương Nguyên Khánh nghe chuyện này, cũng vô cùng kinh hỉ. Nếu như hai vị này lãnh đạo đích thân tới, tuyệt đối là đối với thành thị liên minh lớn nhất duy trì. Nhưng mà Trương Nguyên Khánh kinh hỉ cảm giác còn không có bao lâu, Tôn Cần lại nâng lên Hạ Huy Hảo sự tình, nếu Tiền tổng Hòa Diệp phó tổng muốn đi qua, như vậy chúng ta liền muốn làm một chút chuẩn bị đầy đủ. Nghi lễ bế mạc có chút điều chỉnh, nhất định phải sớm chuẩn bị. Tỷ như Hạ Huy Hảo đảm nhiệm hội nghị chủ trì, cũng có chút không thích hợp. Trương Nguyên Khánh nhíu mày, hắn biết Tôn Cần đối với Hạ Huy Hảo vẫn luôn có ý kiến. Dù sao Hạ Huy Hảo là cái phi thường có tranh cãi một người, hắn một mực gấp giẫm Trương Nguyên Khánh bộ pháp mà đi. Đặc biệt là mấy lần hô lên, học tập Thiên Thủy Thị kinh nghiệm, học tập Giang Bắc Thị kinh nghiệm, trên thực tế tại trong mắt rất nhiều người, hắn đều là Trương Nguyên Khánh kiên định không thay đổi người ủng hộ. Thậm chí tại Tôn Cần vừa mới nhậm chức thời điểm, Hạ Huy Hảo ngay tại trên đại hội, lại lần nữa là Trương Nguyên Khánh chính danh. Ngay lúc đó Tôn Cần không có cái gì biểu hiện, phía sau cũng hoàn toàn chính xác cùng Trương Nguyên Khánh kéo gần lại quan hệ, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn sẽ cảm thấy Hạ Huy Hảo cách làm này là không có vấn đề. Hạ Huy Hảo trên người nhãn hiệu quá nặng đi, cho mặt khác tiết kiệm lãnh đạo đều có một loại không tốt cảm quan. Cho nên dù là có một chút cơ hội, những người này cũng không nguyện ý để Hạ Huy Hảo thượng vị. Đương nhiên cái này cũng có thể hiểu thành, rất nhiều tiết kiệm lãnh đạo đối với Trương Nguyên Khánh đề phòng. Mà Trương Nguyên Khánh ý nghĩ cùng bọn hắn khác biệt, cố nhiên Hạ Huy Hảo rất nhiều cách làm, để Trương Nguyên Khánh nhất định phải đem nó làm người một nhà. Nguyên nhân trọng yếu hơn, cũng là Trương Nguyên Khánh khảo lượng Hạ Huy Hảo tổng hợp năng lực. Trương Nguyên Khánh trước sau tại Sơn Nam Thị, Thiên Thủy Thị, Giang Bắc Thị chủ chính một phương, tại Sơn Nam Thị thời điểm, hắn thậm chí còn không phải người đứng đầu, chỉ bất quá đủ bá đạo mà thôi. Nhưng là ba cái thị tại Trương Nguyên Khánh rời đi về sau, Sơn Nam Thị vẫn luôn dựa theo trước đó lộ tuyến đang tăng nhanh tiến lên các hạng làm việc. Chữ Quốc Hảo nông nghiệp cao tân kỹ thuật khu công nghiệp phát triển, hoàn toàn chính xác làm ra kéo theo Sơn Nam Thị tác dụng. Hạ Huy Hảo là thật tại học tập Trương Nguyên Khánh kinh nghiệm, đồng thời khai sáng tính tại Sơn Nam Thị đã đẩy vào thành thị thăng cấp cùng thành thị văn minh kiến thiết. Trương Nguyên Khánh để Vương Dương dẫn đội, đã từng hai lần xâm nhập Sơn Nam Thị, hiểu rõ tình huống thực tế. Một mặt khác, hắn cũng ủy thác ban kỷ luật thanh tra hệ thống mấy cái quan hệ không tệ người thông qua thường ngày kiểm tra hiệu quả. Hạ Huy Hảo tại Sơn Nam Thị hoàn toàn chính xác đã làm nhiều lần làm việc, mà lại làm việc cũng phi thường vững chắc. Chính là một loạt này hiểu rõ, để Trương Nguyên Khánh đối với Hạ Huy Hảo thượng bị từ đầu đến cuối biểu thị đại lực duy trì. Lẽ ra lần này thành thị liên minh, Hạ Huy Hảo làm việc cũng là đúng quy đúng củ. Làm sao Tôn Cần vẫn là phải nắm lấy không thả. Trương Nguyên Khánh nhàn nhạt đáp lại, thành thị liên minh hội nghị mấy ngày nay chương trình hội nghị đều phi thường thuận lợi, Vinh Pháp nói, Lâm Chiến đổi tướng chính là binh gia đại kỵ. Ta cũng không đồng ý ở thời điểm này thay đổi Hạ Huy Hảo, trừ phi hắn có trọng đại sai lầm. Tôn Cần đối với Trương Nguyên Khánh cự tuyệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn nhìn thoáng qua Nghiêm Trọng. Nghiêm Trọng nghe vậy lấy ra một phần vật liệu, đây là chúng ta mới nhận được một phần vật liệu, báo cáo Hạ thư ký tại tổ chức bộ trong lúc đó, tựa hồ cùng một chỗ làm trái quy tắc để bạn có quan hệ. Vật liệu là hôm nay mới nhận được, tại chúng ta đạt được tiền tổng bọn hắn đến An Bắc tin tức trước đó, điểm này các vị lãnh đạo đều có thể làm chứng. Tứ đại ban tử bên trong, nhân đại thường vụ phó chủ nhiệm Ngô Tân Vĩnh giải thích nói, đúng là như thế, nguyên bản Tôn thư ký triệu tập chúng ta tới, chính là vì đàm luận hạ thư ký sự tình. Không nghĩ tới lại nhận được tin tức này, hiện tại để hạ thư ký tiếp tục chủ trì hội nghị, tựa hồ có chút không ổn. Trương Nguyên Khánh đem vật liệu hoàn chỉnh lật ra một lần, vật liệu dù sao nói chính là có bằng có chứng, nhưng là rất nhiều thứ đều là trong lúc nhất thời không tốt khảo chứng. Hắn hiểu được đây là có người nắm lấy cơ hội làm tay chân, nếu như Hạ Vi Hào thật bị lấy xuống hội nghị chủ trì, như vậy thì sẽ dựng nên một cái hưng gió, đối với Hạ Vi Hào sách là tỉnh trưởng trợ lý sự tình, người phản đối liền sẽ càng nhiều. Cho nên sau khi xem xong, Trương Nguyên Khánh cười cười, nhìn thấy phần tài liệu này, ta lại cảm thấy nhìn rất quen mắt, ta nghĩ ta dọc theo con đường này, bị người viết tài liệu rất nhiều. Có một lần, ta thậm chí được đưa đến tỉnh ủy trường đảng, rất nhiều người đều chuyển ta muốn bị nhà nước điều tra. Đối với chuyện này, Nghiêm thư ký chỉ sợ so ta càng có ấn tượng đi. Dù sao những tài liệu kia, cũng như hôm nay một dạng, do Nghiêm thư ký đệ trình đi ra. Kết quả cuối cùng đâu, ta dù sao là không có chuyện gì, nhưng là những đồng chí khác cũng không có chuyện gì. Trương Nguyên Khánh lúc nói chuyện, đối với Nghiêm Trọng nghiền ngẫm cười cười. Nghiêm Trọng có một loại mãnh liệt không thoải mái, Trương Nguyên Khánh nhằm vào hắn đã không phải là lần một lần hai. Một lần kia Trương Nguyên Khánh từ tứ cựu thành trở về, tỉnh kỷ ủy ở phi trường liền muốn chặn đường hắn. Kết quả vì chuyện này, Nghiêm Trọng đối với một số người tiến hành xử lý. Mà bây giờ, Hạ Vi Hào bên này xảy ra chuyện, Trương Nguyên Khánh vẫn là không buông tha hắn bên này. Nghiêm Trọng chậm rãi thở dài một hơi, "Nguyên Khánh đồng chí, phần tài liệu này hoàn toàn chính xác tới rất trùng hợp, nhưng là khả năng xuất hiện một chút không tốt ảnh hưởng, có phải hay không hẳn là muốn tránh cho?" Trương Nguyên Khánh không khách khí chút nào hỏi ngược một câu, liền vì một câu khả năng, sau đó lâm trận đổi tướng. "Vậy nếu là hiện tại có người viết vật liệu báo cáo Nghiêm thư ký, Nghiêm thư ký phải chăng muốn trước đem chính mình nhốt vào tỉnh ủy trường đảng bên trong đợi mấy ngày tránh hiểm nghi?" Trương Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng, "Trước giả thiết người khác có lỗi, đây là cái đạo lý gì?" Ngay tại lúc này tư pháp cũng coi trọng đối với người hiểm nghi tiến hành vô tội thôi diễn, chẳng lẽ chúng ta đối với mình cán bộ đều không làm được đến mức này à? Hay là tại mọi người trong lòng, đồng chí của chúng ta là không đáng tín nhiệm? Trương Nguyên Khánh lời này vừa nói ra, Tôn Cần cau mày, không nói gì. Nghiêm Trọng cũng không có nghĩ đến, Trương Nguyên Khánh lại chính là muốn ra sức bảo vệ Hạ Huy Hảo, thậm chí không tiếp nhắm vào mình. Trong văn phòng có trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, Trương Nguyên Khánh chậm rãi tựa ở trên ghế salon, hắn nên biểu đạt đến mức đã biểu đạt xong, liền nhìn mọi người thấy thế nào. Nô Tân Vĩnh vị này Tân Quý trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, "Trương chủ tịch nói, tựa hồ cũng có đạo lý." Chương 1494 làm người đau đầu lực ảnh hưởng, chương 1494 làm người đau đầu lực ảnh hưởng bởi vì nhậm mánh một chuyện đằng sau, Nô Tân Vĩnh tại trong tỉnh lực ảnh hưởng trực tiếp lên cao. Bất quá hắn rất nhiều làm việc, hay là vây quanh Tôn Cần ý tứ triển khai. Cho nên Trương Nguyên Khánh tới thời điểm, Nô Tân Vĩnh hay là duy trì Tôn Cần, cũng biểu đạt ra Tôn Cần ý tứ. Nhưng không có nghĩ đến, khi Trương Nguyên Khánh biểu đạt chính mình ý tứ đằng sau, cái thứ nhất phụ họa cũng là Nô Tân Vĩnh. Cái này cũng có thể cho thấy, Nô Tân Vĩnh không hề giống rất nhiều người suy đoán như thế, sẽ trở thành Tôn Cần một đầu kẻ phụ họa, hắn là có lập trường của mình. Ai có thể thuyết phục hắn, hắn liền sẽ duy trì ai. Đương nhiên cũng tại trong mắt một số người, rõ ràng nhìn ra Trương Nguyên Khánh lực ảnh hưởng to lớn, bây giờ cơ hồ cùng Tôn Cần có thể đứng ngang hàng. Nghiêm Tuấn Chính muốn nói điều gì, các hồng ý theo sát phía sau biểu đạt thái độ của mình, ta cũng cảm thấy như vậy, không cần làm một chút bẽ rắn thêm chân sự tình. Vốn là không có chuyện gì, hiện tại cả một màn như thế, ngược lại dễ dàng để cho người khác suy nghĩ nhiều. Trương Nguyên Khánh cùng Ngô Tân Vĩnh chung vào một chỗ, phân lượng hay là so ra kém các hồng ý là tứ đại ban tử lớp trưởng một trong, cố nhiên so ra kém Tôn Cần, nhưng là hắn nói chuyện phân lượng, Tôn Cần cũng muốn cân nhắc một chút. Tôn Cần quả thực không nghĩ tới, Trương Nguyên Khánh hiện tại một câu, phân lượng chi trọng đã đến trình độ này. Các hồng ý mở miệng đằng sau, liền xem như Nghiêm Trọng cũng không tốt lại nói cái gì. Huống chi, Trương Nguyên Khánh đều đã chấn động rất xuống ra trước đó tỉnh kỷ ủy đối với hắn mấy lần mộ phán, nếu như Nghiêm Trọng lại đối nghịch nói, cũng đừng trách Trương Nguyên Khánh lôi chuyện cũ. Đang lúc Tôn Cần muốn nói điều gì thời điểm, Diêm Thành Đạo lại sớm mở miệng, ta nhìn Hạ Huy Hào đồng chí mấy ngày nay làm việc thật không tệ, chúng ta hay là không cần là không có phát sinh sự tình mà lo lắng. Phòng ngừa chu đáo đến trình độ nhất định, đó chính là tự trói tay chân. Tôn Cần ánh mắt hơi động một chút, cũng lộ ra dáng tươi cười, nếu tất cả mọi người nói như vậy, theo ta thấy cứ làm như thế đi. Chúng ta An Bắc ban tử muốn lưu cho lãnh đạo cấp trên một đoàn kết hăm hở tiến lên ấn tượng tốt, cho nên rất nhiều ý nghĩ trải qua thảo luận, mới có thể tìm ra tất cả mọi người hài lòng đáp án. Tôn Cần như thế một phen giải thích, kỳ thật căn bản là không cần thiết, lộ ra hắn có chút bất đắc dĩ. Bất quá hắn như thế một phen, cũng có lẽ là có ám chỉ gì khác, cái này cần những người khác sau khi trở về từ từ hiểu. Phía sau sẽ không nhắc lại nữa Hạ Huy Hào sự tình, mà là nhằm vào tiền tổng Hòa Diệp phó tổng đến, hoàn thiện một chút phương án. Ở đây đều là lão thủ, đương nhiên sẽ không phạm một chút sai lầm cấp thấp, rất nhanh liền tham khảo một cái tương đối dễ dàng chấp hành phương án. Thảo luận kết thúc về sau, Trương Nguyên Khánh đứng dậy muốn rời khỏi, Tôn Cần lại vô vô bờ vai của hắn, "Nguyên Khánh đồng chí, mấy ngày nay ta nhìn ngươi cũng tương đối bận rộn, ta chỗ này có một phần dược trà thật không tệ, ngươi mang về thử một chút." Trương Nguyên Khánh không biết Tôn Cần có phải hay không tại ám chỉ cái gì, hắn thuận đối phương nói ra, "Dược trà cần phải đối chứng, có người uống trà ngủ không yên, có người uống là nằm xuống liền ngủ." Điều này nói rõ cá nhân thể chất khác biệt, dược trà đối với người ảnh hưởng cũng không giống với. Nói cũng phải, đó còn là không uống. Tôn Cần cười khoát tay áo. Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, sau đó quay người liền rời đi. Tứ Cựu Thành chung ngựa, Chu Y Y cùng Trung Dĩnh ở phía trước tản bộ, An Tĩnh thì là cưỡi ngựa đi theo phía sau hai người. Trung Dĩnh một thân kỵ hành trang, nhìn rất có vài phần khí khái hào hùng. Chu Y Y thì là lông đâu áo khoác phối hợp quần bảy phân, một bộ ôn nhu như nước dáng vẻ. An Tĩnh ở sau lưng nhìn, không khỏi không cảm khái, Chu Y Y hiện tại là nữ nhân vị mười phần. Còn tốt Trung Dĩnh là một bộ trung tính cách ăn mặc, nếu như đổi lại đồng dạng nữ tính hóa trang đóng vai, chỉ sợ phải bị áp chế. Đừng nhìn Trung Dĩnh là trung tính cách ăn mặc, nhưng là Chu Y Y mới thật sự là chém nam lại chém nữ, chí ít An Tĩnh một nữ nhân nhìn, đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Đương nhiên Trung Dĩnh cũng không có hoàn toàn rơi xuống hạ phòng, chí ít giả dặn cách ăn mặc, phối hợp nàng gương mặt kia, cũng là nhan chỉ có thể đánh chủ. An Tĩnh lấy tay che nắng, nhìn về phía con đường này điểm cuối cùng, cũng không biết trong truyền thuyết hảo tiên sinh có thể hay không nhìn thấy. Lần này tứ cựu thành chi hành, Chu Y Y tuần tự đi An gia, Lâm lão sư nhà, Phùng gia, lại thông qua Chu Cường Bần quan hệ, cùng Lâm Phong Vân chào hỏi. Mà lại An Tĩnh tại tứ cựu thành, tự nhiên có thể được đến rất nhiều mặt khác tin tức, nàng nghe nói cho tới nay đối với học viện phái nắm giữ địch ý Triệu gia, tựa hồ cũng có bưng lòng. Nếu như hết thảy đều là thật, An Tĩnh cảm thấy chỉ sợ một việc đại sự đã nằm trong quá trình chuẩn bị. Mà tới gặp Hào Tiên Sinh, khẳng định là sau cùng một trạm. Chỉ tiếc Hào Tiên Sinh không có tốt như vậy gặp, đối mặt Chu Y Y để bái phòng, Hào Tiên Sinh để cho mình nữ nhi tiếp khách, liên tiếp 3 ngày đi không ít địa phương, chính là không có an bài cuối cùng gặp mặt. Bất quá An Tĩnh có một loại dự cảm, hôm nay khẳng định là có thể nhìn thấy Hào Tiên Sinh. Quả nhiên, khi con đường này đi đến cùng thời điểm, một người nam nhân ngay tại chuồng ngựa phía trên cưỡi ngựa. Hào Tiên Sinh cũng không có mặc hộ cụ, tại trên lưng ngựa động tác huy sái tự nhiên, cũng có chút cổ đại hào khách tư thế. Nhìn thấy Chu Y Y để bọn người tới, Hào Tiên Sinh dục ngựa tới, một cái tung người xuống ngựa, căn bản nhìn không ra là một cái 50 ra mặt tiểu lão đầu. Tống thúc động tác nước chảy mây trôi, quả thật là có một phen công phu trong người. Chu Y Y cười tán dương một phen, An Tĩnh cũng tung người xuống ngựa, đứng ở sau lưng nàng hướng về phía Tống Hào Ý lên tiếng chào hỏi. Ở chỗ này đợi có một hồi, nhìn các ngươi không có tới, nhất thời ngứa nghề liền chơi một hồi. Tống Hào Ý tiếp nhận chuồng ngựa nhân viên phục vụ đưa tới khăn mặt, lau mồ hôi nước sau nói ra, đi thôi, đi uống chút trà. Chuồng ngựa phòng chiêu đãi bên trong, Tống Hào Ý đem nấu xong trà cho Chu Y Y chứ nữ một người một chén. Chu Y Y không có vội vã uống, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Tống Hào Ý. Tống Hào Ý cười lắc đầu, Chu gia nha đầu, ngươi cũng đừng nhìn như vậy ta, liên quan tới ngươi ý đồ đến ta đã biết. Ta cũng nghe nói ngươi mấy ngày nay tại tứ cựu thành động tác, nói thật ta vẫn là rất bội phục ngươi. Có như thế đảm lượng, không bằng dứt khoát vào cuộc tính toán, vì cái gì một mực tại phía sau màn đâu. Tống Hào Ý đối với Chu Y Y rất thưởng thức, nữ hài này tiên phú không tồi, dưỡng khí công phu càng là trò giỏi hơn thầy, mấu chốt nhất là hữu dụng hữu nhu. Mặc dù là thân nữ nhi, chưa hẳn không có khả năng thành tựu một phen đại sự. Chu Y Y lại cười cười, trong cục có một cái Trương Nguyên Khánh là đủ rồi, ta nếu là lại vào cục lời nói, còn lâu mới có được tại phía sau màn tới tự tại. Chính như Tống Thúc một dạng, là một cái thời điểm then chốt có thể có chỗ làm Hào Tiên Sinh, chẳng phải là muốn so lấy thân vào cuộc người Tống gia tốt hơn à. Vốn cho rằng Chu Y Y tại khiêm tốn, nhưng không có nghĩ đến, Chu Y Y cùng mình so sánh, Tống Hào Y có chút tán thưởng cười, có cốt khí, ngươi cùng Trương Nguyên Khánh một dạng có cốt khí, quả nhiên không phải người một nhà không vào một nhà cửa. Đã ngươi đều đã nhìn thấy ta, vậy ta muốn nhìn một chút, ngươi là chuẩn bị làm sao thuyết phục ta. Chu Y Y liền mỉm cười, cũng không nói lời nào, mà là hướng phía An Tĩnh vươn tay. An Tĩnh lập tức lấy ra một đống hộ, Chu Y Y dần dần mở ra, Vương Lăng Phong bút lông, mùa hạ dụng cụ lúa ngà, Lâm lão sư vào đạn. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Chương 1495 viên lương trong tay áo nắm binh phủ, chương 1495 viên lương trong tay áo nắm binh phủ, theo những tin này vật từng cái lấy ra, Tống Hào Ý mỗi nhìn thấy một kiện tín vật, liền có thể đọc lên một cái tên. Chu Y Y đem những tin này vật đặt chung một chỗ, sau đó mới lên tiếng, trời có năm tặng, gặp chi người xương. Ta đã tập hợp đủ, thật bệnh, thật vật, thật lúc, thật công, hiện tại còn thiếu một kiện, thật thần. Tống Hào Ý cầm lấy chén trà một bên nhẹ nhàng nghe hương trà, một bên nhàn nhạt hỏi, như thế nào thật thần? Chu Y Y nhẹ giọng mở miệng, trong mắt của ta, thật thần chữ thần là thiên đạo quy luật, chính như thiên ý không thể nắm lấy, thiên đạo quy luật cũng là chúng ta phạm nhân không cách nào cảm giác. Đương nhiên nếu như chúng ta mượn nhờ một chút biện pháp, cũng là có thể cảm giác thiên ý, thuận thiên mà đi. Đây cũng chính là năm tặc trong lòng, thi hành với thiên. Tại chúng ta quen biết người bên trong, có thể đạt tới cảnh giới này, cũng chỉ có Tống Thúc một mình ngươi. Cho nên ta cảm thấy, thật thần liền tại ngài trong tay. Nếu như ngài nguyện ý xuất thủ tương trợ, ta tin tưởng chuyện này là có thể hoàn thành. Tống Hào Ý cười khổ lắc đầu, vậy ngươi thế nhưng là coi trọng ta không có ngươi nói sâu như vậy đạo hạnh. Chỉ là bởi vì vận khí tốt, có thể tiếp xúc đến một chút người khác tiếp xúc không đến phương diện mà thôi. Kỳ thật cuối cùng, cũng chỉ có thể xem như gáy mình gà trống. Người khác nhìn thấy ta gáy minh đằng sau Thái Dương liền dâng lên, cho là ta có thể khống chế Thái Dương. Bọn hắn làm sao biết, ta chỉ là có thể dự đoán được mặt trời mọc, cho nên mới sớm gáy minh. Tống Hào Ý lời nói này, hoàn toàn là một phen tự dễ ước. Trung Dĩnh nghe lời này, lắc đầu không nói gì thêm. Đối với mình phụ thân tình huống, liền ngay cả nàng đều không rõ ràng lắm. Bất quá hiện nay, chính mình đại bá cũng đã lui, tại Trung Dĩnh nghĩ đến, Tống gia trên cơ bản đã đến thịnh cực mà suy trình độ. Chu Y Y nghe lời này, lại bất vi sở động, gà trống một hát thiên hạ trắng. Có lẽ ngài vị này báo ngày tình quan mới là chúng ta có thể tiếp xúc đến duy nhất chân thần. Trước mắt đại cục đã thành, ta cảm thấy Thái Dương cũng muốn dâng lên, ngài tổng sẽ không keo kiệt tại hò hét hai tiếng đi. Tống Hảo Ý cũng không có trả lời ngay, Chu Y Y cũng thừa cơ hội này thưởng thức một chút nước trà hương vị. Hương trà nồng đậm, cho người ta một loại không giống với mùi thơm. Nhấm nháp đằng sau, Chu Y Y đem nước trà buông xuống, ngài lại suy nghĩ một chút đi, mục đích chuyến này của ta cũng chính là vì thử một lần. Nếu như cuối cùng thất bại, ta cũng không có cái gì tổn thất. Thế nhưng là ta cảm thấy nếu như thất bại, rất nhiều người tổn thất là khó mà đoán chừng. Nói đi, Chu Y Y không còn nói cái gì, đứng dậy đi theo An Tĩnh cùng rời đi. Đợi đến hai người đi đằng sau, Trung Dĩnh lúc này mới tò mò hỏi, cha, ngươi là đáp ứng vẫn là không có đáp ứng? Tống Hảo Y cúi đầu nhìn xem bày ở trên bàn trà các loại tín vật, ngươi nha đầu này, nếu có vừa rồi cái kia Chu gia nha đầu một nửa thông minh, muốn làm chuyện gì không làm được. Trương Nguyên Khánh tìm dạng này một cái kỳ nữ tử, quả thật là có đại khí vận. Vẹn vẹn một nữ tử, có can đảm lên phía Bắc Tứ Cửu Thành, đưa tay luồn vào người khác cũng không dám tiếp xúc vòng xoáy. Trời có năm tặng, gặp chi người xương. Chỉ dựa vào một câu nói kia, có can đảm ngay trước thế lực khắp nơi bố cục. Dạng này đẳng phách, ánh mắt, cổ tay, ta đều rất ngạc nhiên, nha đầu này đến cùng là thế nào lớn lên. Trung Dĩnh nghe được phụ thân lấy chính mình cùng Chu Y Y thì bị, nàng đều ngượng ngùng cười một tiếng, ngài bắt ta cùng người ta so, ta thế nhưng là có tự biết rõ. Hai ngày này đi cùng với nàng ở chung, nói thật đổi ta là Trương Nguyên Khánh, ta cũng cho nàng ăn đến gắt gao. Tống Hảo Ý cười, đối với mình nữ nhi phản địch, đặc biệt là trên mặt cảm tình nhớ người ta người có vợ, hắn cũng không có để vào mắt. Bất quá nghe được Trung Dĩnh như vậy bội phục Chu Y Y Y, hắn cười hỏi, nếu để cho ngươi đánh giá Chu gia nha đầu, ngươi làm sao đánh giá? Trung Dĩnh suy nghĩ thật lâu, mới nói, Uyên Ương trong tay áo nắm binh phủ, làm gì tướng quân là trợ phu? Rượu, nên uống cạn một chén lớn. Tống Hảo Ý cười ha ha một tiếng, rất là vì chính mình nữ nhi câu nói này cảm thấy hài lòng. Thành thị liên minh hội nghị nên đón cao quang thời kỳ, Tiền tổng Hòa Diệp phó tổng tự mình đến An Bắc tiếp kiến ủy ban tất cả mọi người. Nhìn thấy hai vị này đến đây, liền xem như Hồ Chí Công đều lộ ra rất kích động. Hắn biết, hai vị đại nhân vật này đến, đại biểu cho cái gì? Tiền tổng thậm chí trong buổi họp làm nói chuyện, đối với thành thị liên minh tương lai phát triển, đưa ra một chút cái nhìn của mình. Lão nhân gia ông ta kim khẩu vừa mở, thành thị liên minh tất cả người tham dự đều cảm thấy phấn chấn. Cái này chứng minh đường đi của bọn họ đúng rồi, bọn hắn đều là cải cách phát triển tiền hành giả. Tham gia xong bế mạc sẽ đằng sau, Tiền tổng Hòa Diệp phó tổng còn tại An Bắc tỉnh lãnh đạo cùng đi, đi đến An Bắc cảng hàng tập đoàn tổng bộ. Đến nơi này, Trương Nguyên Khánh bị đẩy ra giảng giải An Bắc cảng hàng tập đoàn cải cách cùng phát triển, kỳ thật tương quan báo cáo trước đó liền có định luận. Cho nên Trương Nguyên Khánh trong báo cáo quy trong cũ, rất nhiều một chút lớn mật một điểm quy hoạch cũng không thể nói ra. Chỉ là dù là như vậy, Trương Nguyên Khánh cũng hết sức chăm chú đối với hiện trạng tiến hành chiều sâu phân tích, đối với bước kế tiếp cử động cũng dựa theo vật liệu quy định làm chăm chú giảng giải. Trương Nguyên Khánh giới thiệu xong đằng sau, liền lui trở về. Nhưng không có nghĩ đến, Tiền tổng đem Trương Nguyên Khánh gọi lại, "Lần trước ta đến An Bắc thời điểm, ngươi là Thiên Thủy thị thị trưởng đúng không?" Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, hắn cũng không ngoại ý muốn đối phương có thể nhận ra mình. Dù sao mình trừ lần trước làm qua một chút báo cáo bên ngoài, về sau cũng bị liên lụy vào Tùng Lôi trong sự tình. Lấy Tiền tổng thân phận này, không có khả năng không biết chuyện này. Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu nói ra, "Ngài trí nhớ thật là tốt." Tiền tổng cười ha ha, "Không tệ a, thời gian mấy năm, hiện tại cũng là tiết kiệm lãnh đạo. Lần này vượt tỉnh vực liên minh, cũng là đại thủ bút của ngươi đi. Có thể nói với ta, ngươi là thông qua con đường gì, đem những thành thị này liên hợp cùng một chỗ sao?" Tiên tổng nói như vậy, An Bắc những này tiết kiệm những người lãnh đạo, nhao nhao đều hâm mộ nhìn về hướng Trương Nguyên Khánh. Có thể cho đại lãnh đạo lưu lại sâu như vậy khắc ấn tượng, bất quá đại lãnh đạo nói lên vấn đề cũng không lớn tốt trả lời. Trương Nguyên Khánh có thể liên hệ nhiều như vậy thành thị, tự nhiên là học viện phái lực ảnh hưởng, đặc biệt là Hồ Chí Công đảm nhiệm hội trưởng, lúc này mới là thành thị liên minh nền vững chắc cơ sở. Thế nhưng là học viện phái ba chữ này, tựa hồ hiện tại không có khả năng sách. Đối mặt vấn đề này, Trương Nguyên Khánh nói ra, thành thị liên minh vừa mới bắt đầu liên hệ thời điểm, thông qua là chính hiệp con đường này, bất quá cuối cùng có thể thành hình, không thể rời bỏ ủng hộ của tỉnh ủy cùng trợ giúp. Chính như rất nhiều người suy nghĩ như thế, Trương Nguyên Khánh cũng không có để học viện phái sự tình, cho nên đem chính hiệp cho rời đi ra. Tiên tổng nhẹ gật đầu, có thể lợi dụng bên người hết thảy tài nguyên, đây là một loại thông minh biểu hiện. Ngươi vẫn rất có đầu não, ta cũng đã được nghe nói ngươi không ý chuyện, là cái khả tạo chi tài. Lần này đánh giá đã phi thường cao, liền ngay cả Tôn Cẩn đều hâm mộ gấp. Trương Nguyên Khánh đang muốn khiêm tốn đôi câu thời điểm, Tiên tổng lên tiếng lần nữa nói ra, có suy nghĩ hay không đến Tứ Cựu Thành lịch luyện một chút. Chương 1496 một cái giai đoạn tính kết cục, chương 1496 một cái giai đoạn tính kết cục. Nghe được Tiền tổng chủ động mời, Trương Nguyên Khánh cũng có chút tâm động, bất quá hắn cũng không có đáp ứng. Hiện tại đi Tứ Cựu Thành cũng không phải là cơ hội tốt. Trước đó hắn thậm chí một lần muốn đi Hố Thị, nhưng là đi ra ngoài không có dễ dàng như vậy. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều phải cẩn thận suy nghĩ một lần. Tiên tổng mời, thậm chí có thể tính được là thiên thời địa lợi, nhưng là vẫn cảm thấy không ổn thỏa. Hiện nay An Bắc phát triển chính là cần Trương Nguyên Khánh xuất lực thời điểm, hắn cảm thấy bây giờ rời đi hay là sớm một chút. Nhưng mà còn không có đợi đến Trương Nguyên Khánh nói chuyện, Tôn Cẩn đã mở miệng, "Tiền tổng, ngài cũng không thể lúc này đem Nguyên Khánh đồng chí đào đi, hiện tại chúng ta An Bắc khả tạm thời không thể rời bỏ hắn." Tiền tổng đại khái cũng không có nghĩ đến, Tôn Cẩn sẽ chủ động mở miệng giữ lại Trương Nguyên Khánh. Tôn Cẩn một mặt chân thành, hiện tại thành thị liên minh vừa mới làm, phía sau An Bắc đại phát triển, đều không thể rời bỏ Nguyên Khánh đồng chí bảy mưu nghi kế. Ta bên này lại là mới đến An Bắc, nếu không có hắn giúp ta, chỉ sợ ta cũng phải bắt mù. Trương Nguyên Khánh cũng có chút kinh ngạc nhìn xem Tôn Cẩn, đối phương như thế bên dưới khí lực lớn lưu chính mình, hoàn toàn chính xác có chút hiếm lạ. Kỳ thật Tôn Cẩn cũng là không có biện pháp, hắn mặc dù để phòng Trương Nguyên Khánh tại An Bắc làm Dương phái, đem Dương phái lực ảnh hưởng không hạn chế mở rộng. Nhưng là hắn tình nguyện An Bắc có Dương phái, không muốn giống Hồ Chí Công trận đánh lúc trước tình huống một dạng, muốn làm chuyện gì đều bất lực. Còn nữa nói, Trương Nguyên Khánh dù sao cũng là người làm việc, mà lại là người làm đại sự. Ai dưới trướng có như thế mạnh tướng, cũng sẽ không dễ dàng chắp tay tương lượng. Tiên tổng cười cười, nhìn về phía Trương Nguyên Khánh, muốn nghe hắn đáp án. Trương Nguyên Khánh cười nhạt một tiếng, cảm tạ tiên tổng, nhưng là cố thổ khó bỏ a. Tiên tổng nhẹ gật đầu, không còn xét chuyện này. Một phen tìm hiểu tình hình đằng sau, tiên tổng hòa Diệp phó tổng cùng lên xe rời đi. Hắn lúc trước khi lên xe, hay là vỗ vỗ Trương Nguyên Khánh bả vai, người rất không tệ, tặng ngươi một câu nói, ngàn đãi vạn lộc mặc dù bất bả, thổi hết cuồng sa bắt đầu đến kim. Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn tiền tổng bọn người rời đi. Tiền tổng không có thượng chung ba xe, mà là cùng Diệp phó tổng cùng nhau lên một chiếc xe nhỏ. Xe nhỏ rời đi Giang Bắc đằng sau, thẳng đến tỉnh thành thị mà đi, cuối cùng đứng tại An Bắc Đại học khu gia quyến. Tiền tổng một người xuống xe, tiến đến bái phòng ông Lăng Phong. Qua thật lâu, tiền tổng tài về tới trên xe, sau đó xe tiến về sân bay cùng xe du lịch tụ hợp. Trương Nguyên Khánh khi về nhà, Chu Y Lý ngay tại lặng lặng ngồi ở trên ghế salon đọc sách, An Tính cũng không biết đi nơi nào, bảo mẫu ngay tại phòng bếp xào rau, gia vị hương vị truyền đến, kích thích mỗi người bị giác. Đột nhiên, Trương Nguyên Khánh sinh ra một loại tuế nguyệt tính hào cảm giác. Trương Nguyên Khánh ngồi tại Chu Y Y Y bên người, đưa nàng ôm ở trong ngực, ngửi ngửi tóc của nàng hương, lặng lặng trải nghiệm giờ khắc này mỹ hảo. "Trương Mộ Khuynh đâu?" Trương Nguyên Khánh nhẹ giọng hỏi. Chu Y Y Y mỉm cười, hẳn là Tâm Di Tả mang đến Hải Nhi bể bơi bơi lội đi, nghe nói nha đầu này mỗi ngày tinh lực quá mức thịnh vượng, Tâm Di Tả nhất định phải chính mình mang, cho mài đến có chút không chịu nổi. Chu Y Y Y nói Tâm Di Tả chính là Triệu Tâm Di, nữ nhân đến lúc này, đối với tuổi tác đặc biệt mẫn cảm. Trước đó Hồ A Di còn không có cái gì, hiện tại Hồ A Di liền để Triệu Tâm Di có loại giả cảm giác. Trương Nguyên Khánh đối với cái này cũng là tập mãi thành thói quen, Chu Y Y cùng Triệu Tâm Di đụng nhau, ít có không lẫn nhau đấu. Bất quá cũng có thể nói rõ, tình cảm của hai người rất tốt. Chỉ ít tại mang Trương Mộ Khuynh vấn đề này, Triệu Tâm Di vẫn luôn là tự thân đi làm, cơ hồ cũng không dùng đến tháng tàu cái gì. Hai người lặng lặng mà ngồi ở trên ghế salon, Chu Y Y vừa cười vừa nói, làm sao vừa về đến liền quân lấy ta, không có chuyện gì khác. Trương Nguyên Khánh nghĩ nghĩ nói ra, hẳn không có chuyện gì, thành thị liên minh sự tình đằng sau, phía sau liền do chính bọn hắn đem sự tình làm thuận, ta cũng tin tưởng có hồ hội trưởng dẫn đầu, khẳng định không có vấn đề. Chu Y Y Y lại lắc đầu, nhưng chớ đem sự tình nghĩ đến quá tốt, ta cảm thấy ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi một chuyến tứ cửu thành. Lần này đi qua, chỉ sợ sẽ mang cho ngươi đến biến hóa rất lớn. Trương Nguyên Khánh hồ nghi nhìn xem nàng, ngươi lần này đi tứ cửu thành, đến cùng làm cái gì? Đối với Trương Nguyên Khánh vấn đề, Chu Y Y Y lại tránh không đáp, thiên cơ bất khả lộ. Ngươi tiểu nha đầu phiến tử này, xem ra ta phải đem ngươi miệng cậy mở. Trương Nguyên Khánh giống như hóa thân đại ác nhân, ôm lấy Chu Y Y liền hướng gian phòng đi. Chu Y Y cho hắn giật nảy mình, hờn dỗi một tiếng, giữa ban ngày, ngươi nổi điên làm gì? Trương Nguyên Khánh thế nhưng là bất vi sở động, xem bộ dáng là chuẩn bị hàng yêu phục ma. Đột nhiên điện thoại di động vang lên, Trương Nguyên Khánh móc ra xem xét là số xa lạ. Trương Nguyên Khánh đem Chu Y Y ném lên giường, sau đó thuận tay nhận điện thoại. Điện thoại bên kia chuyển tới một thanh âm quen thuộc, Trương chủ tịch, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nghe được thanh âm này, Trương Nguyên Khánh trong lúc nhất thời vậy mà giật mình, nửa ngày mới phản ứng được, lão sư. Điện thoại đầu tiên là tùng lỗi thanh âm, Trương Nguyên Khánh vốn cho rằng muốn cực kỳ lâu về sau mới có thể nhìn thấy hắn, nhưng không có nghĩ đến, giờ này khắc này lại có thể nhận được điện thoại của hắn. Có thể gọi điện thoại, vậy liền chứng minh hắn không có chuyện. Tùng lỗi ừ một tiếng, có rảnh liền đến tứ cựu thành đi, có mấy lời ở trước mặt nói với ngươi. Trương Nguyên Khánh một ngụm đáp ứng xuống tới, cúp điện thoại đằng sau, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Chu Y Y Y, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Tùng thị trường vậy mà thật đi ra. Trương Nguyên Khánh ẩn ẩn cảm thấy đại sự này cùng Chu Y Y có quan hệ, tiểu yêu này nghiệt trước đó một mực tại nói, trời có năm tặc, gặp chi người xương. Hiện tại hắn cảm thấy, Chu Y Y nói hẳn là Tùng lỗi sự tình. Thế nhưng là ngấp lại cảm thấy khả năng không lớn, Tùng lỗi sự tình tuyệt không đơn giản, Chu Y Y một cái con gái yêu đất nào có cái gì năng lượng có thể tham dự trong đó. Chỉ là hết thể đều thật trùng hợp, Chu Y Y từ tứ cựu thành trở về, Tùng lỗi quả thật phong xuất. Xem ra, muốn nghiêm hình tra tấn. Trương Nguyên Khánh bắt lại chuẩn bị đi ra ngoài Chu Y Y, sau đó kiên quyết đóng cửa lại. Vào lúc ban đêm, Trương Nguyên Khánh nhận được tin tức, Tùng lỗi bị sách là vụ viện ủy viên, bí thư trưởng, cấp bậc tự nhiên cũng để nửa cấp. Theo Tùng lỗi một lần nữa đứng lên, rất nhiều người ngược lại gọi điện thoại đánh tới Trương Nguyên Khánh bên này. Tất cả mọi người biết, Tùng lỗi lần này một lần nữa đứng lên, đối với Trương Nguyên Khánh tới nói là ý nghĩa gì. Mấy ngày sau, Trương Nguyên Khánh từ tứ cựu thành trở về, An Bắc liền phong vân biến hóa đứng lên. Rất nhiều người đều cảm thấy, Trương Nguyên Khánh muốn vào kinh đi thi. Nhưng không có nghĩ đến, sau một tháng, Lưu Minh Long bị điều đến tứ cựu thành thống chiến bộ làm việc. Trương Nguyên Khánh từ tỉnh chính hiệp điều đến tỉnh ủy đảm nhiệm phó thư ký kiêm tỉnh thành thị thị ủy thư ký, chính thức trở thành An Bắc Tam nắm tay. Mà cùng này cùng nhau bổ nhiệm còn có Hạ Huy Hảo tỉnh trưởng trợ lý, đặc biệt là thị tiến hành một đợt điều động, rất nhiều người đều phát hiện một mực tại trong truyền thuyết Dương phái đã triển lộ cao chót vót. An Bắc tân thời đại đã mở ra. Toàn thư song phiên ngoại một viên thủy tinh bổ đảo phiên ngoại một viên thủy tinh bổ đảo một mực chờ mong có như thế một cái phiên ngoại cơ hội, trả lời một chút mọi người tốt kỳ vấn đề. Có người hỏi một viên thủy tinh bổ đảo là nam hay nữ, ta nhớ được lần thứ nhất có người hỏi thời điểm, ta nói ta chỉ phát một lần tấm hình. Thế là phát ta cùng lão công ta hình kết hôn. Bởi vì lúc đó cũng không dám nói rõ thân phận, sợ người khác bởi vậy mang theo thành kiến đối đãi tác phẩm này. Dù sao tác phẩm này là một cái ngoài ý muốn, ta bản nhân là sẽ không biết tiểu thuyết, có lẽ nhìn qua một chút, nhưng xưa nay không có xâm nhập tiếp xúc qua, nằm mơ đều không có nghĩ tới, quyển tiểu thuyết thứ nhất thu được nhiều người như vậy yêu thích, đây là nhân sinh của ta đại hạnh. Tác giả này tài khoản đều là lão công ta thẻ căn cước thỉnh cầu, ta biết lão công ta thời điểm, hắn liền bắt đầu viết tiểu thuyết của hắn tại Cà Chua còn có thể lục soát. Ta cũng là bởi vì hắn tài hoa, đi cùng với hắn. Kết hôn sau đó sinh con, nhưng là làm sao tính được số trời, ta cùng lão công ta đứa bé thứ nhất, bị bệnh viện xem xét là bệnh tự kỷ, từ nay về sau trời liền sợ. 2 năm trị liệu, trong nhà thiếu nợ hơn 80 vạn, thế là người một nhà vì trả nợ mà phân đấu. Lão công lúc kia đã hơn 2 năm không có viết qua tiểu thuyết, hắn ban ngày đi làm, ban đêm liền bắt đầu viết tiểu thuyết. Hắn sáng lập cái này bút danh, gọi là một viên thủy tinh bồ đào. Sở dĩ gọi cái tên này, là bởi vì ta thích ăn bồ đào. Thế nhưng là hắn viết 2 quyển, cũng không có kiếm tiền. Viết sách kiếm tiền đối với một người bình thường tới nói, đích thật là phi thường gian nan sự tình. Hắn trước 2 quyển bởi vì đủ loại nguyên nhân phong, đây vốn là bản thứ 3, hắn biết lúc sau đã không có lòng tin, viết vài chương liền không có lại viết. Hắn tìm kiếm nghĩ cách làm một chút sự tình khác kiếm tiền, tỉ như giúp người ta viết văn hoặc là giúp người ta tân trang văn chương một loại. Tiền kiếm được rất ít, trả nợ càng là không thể nào nói lên. Tại dưới tình huống này, ta xem hắn mở đầu, ta rất thích hắn văn chương, ta cũng là lần thứ nhất dâng lên viết văn xúc động. Ta thế là đi theo hắn nội dung cùng đại cương hướng xuống viết, trong đó có rất nhiều nội dung, đúng là có ta nội tâm cảm xúc. Ta viết đến Trương Nguyên Khánh tại nhà tang lễ thời điểm đó tâm cảnh, thật cùng ta ngay lúc đó tâm cảnh mở dạng, chính là nhân sinh đã bị trục xuất, không biết tương lai ở nơi nào. Ta cũng tại một chút trong nội dung cốt truyện mặt, viết đến ta viết làm trạng thái. Tỷ như Trương Nguyên Khánh tại tứ cựu thành Trịnh Giao trong nhà, hắn viết lên lớp văn án nhét vào trên ghế salon, sau đó chú ý để lấy Trương Nguyên Khánh hành văn đem văn án cho hoàn thiện. Kỳ thật cái này cùng ta sáng tác trạng thái là giống nhau, ta viết đồ vật cũng là dạng này, chính là dọc theo hắn thiết định đại cương đi đi, sau đó dùng ý nghĩ của mình đi sửa sức đây hết thảy. Ta không có nghĩ tới là rất nhiều bằng hữu ưa thích thiên tiểu thuyết này, đồng thời lưu lại rất nhiều lời. Càng làm ta hơn cảm động là có chút bằng hữu mỗi ngày cho ta phát điện, còn có bằng hữu hướng người bên ngoài để cử quyển sách này. Ta mỗi lần nhìn thấy mọi người ca ngợi chi tử đều là cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Ta thật không nghĩ tới ta có tài đức gì có thể có được mọi người như vậy yêu thích. Dù sao ta viết làm sơ tâm chỉ là vì kiếm lời bạc vụ mấy lượng, vì hai tử nhiều đâm một cây châm, nhiều trị liệu một cái đợt trị liệu, cũng không biết chừng nào thì bắt đầu ta tiến vào sáng tác giai đoạn thứ 2, đó chính là chân chính tiến vào trong tiểu thuyết. Ta không biết làm sao đi hình dung loại cảm thụ kia, ta có đôi khi sẽ trở thành túc nằm mơ, ta sẽ mơ tới chính mình xuất hiện tại Quả Tử thôn, Bạch Bành trấn, Thường Khê huyện, Giang Bắc thị. Ta thật sâu vì thế giới này cảm thấy si mê, ta có đôi khi cũng cảm thấy chính mình dung nhập Trương Nguyên Khánh thị giác, có đôi khi cảm thấy mình dung nhập Bảo Dũng, chú ý đến mức hết thể nhân vật thị giác. Nhưng mà không biết chừng nào thì bắt đầu, ta không có ngủ say, sinh nhật thời điểm mua một khối đồng hồ điện tử, bên trong có thể nhìn thấy trạng thái ngủ. Không biết từ lúc nào bắt đầu, ta đã mất đi ngủ say, mỗi lúc trời tối ngủ say chỉ có 10 mấy phút, đưa đến thời gian dài giấc ngủ không có cách nào đạt được rất tốt nghỉ ngơi. Trong sinh hoạt rất nhiều chuyện ta đều phảng phất quên đi, chỉ là đến trước máy vi tính, đưa tay đặt ở trên bàn phím thời điểm mới phát giác được chính mình lại sống đến giờ. Mà lại ta bắt đầu trở nên lo được lo mất, mỗi lần nhìn thấy có bằng hữu nói những địa phương nào biết không tốt, ta liền sẽ lo nghĩ thật lâu. Tóm lại trạng thái tinh thần là càng ngày càng kém, nhưng là vẫn luôn không dám dừng lại. Quyển sách này từ bắt đầu viết đến bây giờ, chỉ xin mời qua một lần giả, là ta một cái rất kính trọng trưởng bối qua đời. Ta tại trong tân quán muốn viết chương tiết, thế nhưng là chính là không có biện pháp tan vào đi. Trừ cái đó ra, từ viết sách mãi cho đến phần cuối, đều không có xin mời qua một lần giả. Bởi vì mỗi lần muốn dừng lại, đều cảm thấy thẹn với tất cả ủng hộ ta bằng hữu. Kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy có lỗi với tất cả các bằng hữu, mọi người như vậy ủng hộ ta, mà cố gắng của ta lại không đạt được mọi người yêu cầu. Ta ở giữa đã từng một lần ý đồ nhiều càng một chút, nhiều đem một vài nội dung dâng hiến cho mọi người, nhưng là năng lực cá nhân có hạn, hoàn toàn chính xác hổ thẹn đến cực điểm. Ta tại viết đến Trương Nguyên Khánh rời đi Thường Khê huyện thời điểm, tất cả mọi người cho hắn vỗ tay. Lúc kia, chính là tiểu thuyết tiếng vọng thời điểm tốt nhất, ta cảm thấy tất cả vỗ tay đều là ta. Ta tại viết đến rời đi Phồn Hoa khu thời điểm, Trương Nguyên Khánh một người dọc theo nước hoa sông hướng phía trước mà đi, là ta cảm thấy mọi người yêu thích, để cho ta cảm thấy sợ hãi cùng không xứng thời điểm. Ta viết đến Tiên Thủy thị lúc rời đi, thời đại kia tấm bia to thời điểm, là cảm thấy tất cả bằng hữu đúc thành cái này tấm bia to, mà ta bản nhân, một viên thủy tinh bồ đào, chỉ là tại mọi người che chở cho, lúc đạt được thay mặt sủng hạnh một cái nho nhỏ người may mắn mà thôi. Nguyên bản ta muốn một mực tiếp tục viết, bất quá bởi vì rất nhiều bằng hữu đều biết nguyên nhân, cùng đề tài này mẫn cảm tính, ta quyết định tại 2025 năm Tết Nguyên Đán kết thúc, bởi vì vào ngày này từ cũ đón người mới đến. Ngày đó cuối cùng một chương, ta đến xế chiều mới đổi mới, là bởi vì quyết định bản hoàn tất thời điểm, ta suốt cả đêm ngủ không yên. Không giảm một nói, khóc thật lâu. Sáng ngày thứ 2, ta nằm nhoài máy vi tính phía trước, ta muốn viết một cái rung động đến tâm can phần cuối, thế nhưng là nghĩ đến đều là một chút rất bình thường màn ảnh. Tỷ như Trương Nguyên Khánh về đến nhà, người thấy trong phòng bếp gia vị hương vị. Tỷ như Trương Nguyên Khánh cùng Chu Y Y đùa giỡn, giữa vợ chồng nho nhỏ mập mờ. Chân chính hẳn là đặt bút viết, tỷ như Tùng Lôi đi ra, tỷ như An Bắc biến động lớn, cũng chỉ là tại trong câu chữ bên trong có chỗ biểu đạt mà thôi. Còn có tất cả mọi người quan tâm, ta thống nhất trả lời, cố sự này sẽ không kết thúc, nó sẽ tiếp tục tồn tại ở phía sau trong chuyện xưa. Đây cũng là quyển sách này sớm hoàn tất một cái tư tâm, ta muốn lưu một cái hoàn chỉnh tác phẩm cho mọi người, nó tựa như một hạt giống, sẽ từ từ mọc rễ nảy mầm, sinh trưởng trở thành một cây đại thụ. Nếu như muốn hỏi ta, hoàn tất thời điểm muốn nói nhất cái gì, ta hy vọng ta may mắn đối với mỗi một cái ủng hộ ta bằng hữu nói, cảm ơn các ngươi. các ngươi cho ta sinh hoạt dũng khí cùng tôn nghiêm, các ngươi bao dung ta hèn mọn cùng không chịu nổi, các ngươi để cho ta trèo trống đi tới hôm nay, ta không cách nào biểu đạt ta đối với các ngươi cảm kích cùng yêu. Ta quãng đời còn lại đều sẽ cho các ngươi cầu phúc, hy vọng ta mỗi một người bằng hữu có thể bình an vui sướng, im lặng vui vẻ. Hy vọng các ngươi tại một năm mới có thể thu hoạch được chính mình suy nghĩ, yêu chính mình chỗ yêu. Chúng ta ở kế tiếp tiểu thuyết thế giới gặp nhau. Các ngươi chân thành nhất bằng hữu một viên thủy tinh bồ đào đến tiếp sau phiên ngoại sẽ kéo dài đưa lên, mà một thiên này là ta rất muốn nhất biểu đạt một chút ý nghĩ mà thôi. Phiên ngoại tiềm long vật dụng, Chu Hoa Thành phiên ngoại tiềm long vật dụng, Chu Hoa Thành hoa thành, làm người không nên quá chấp nhất, cứng thì dễ gãy. Tại kỷ ủy thư ký trong văn phòng, Dương Tranh từ tốn nói. Hắn nhìn trước mắt bề ngoài xấu xí Chu Hoa Thành, nội tâm cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chu Hoa Thành bề ngoài xấu xí, thậm chí có thể nói là xấu xí, cũng không phải một cái lần đầu tiên liền có thể để cho người ta người ưa thích. Mà lại hắn làm sự tình tranh chua, nhiều năm như vậy cũng gây thù hắn không ít, bị người mắng đoạn tử tuyệt tôn không phải số ít. Nhưng là nếu như luận Dương Tranh thích nhất môn sinh, đó chính là trước mắt vị này. Hắn không có trình quốc đống như thế hùng hậu bối cảnh, cũng không có cái gì đặc biệt tốt vật khí, rất nhiều chuyện đều dựa vào chính mình liệu đi ra. Thế nhưng là cứng thì dễ gây bốn chữ, lại làm cho Dương Tranh đối với hắn tràn đầy lo lắng. Chu Hoa Thành nhàn nhạt hồi phục, Dương thư ký dạy bảo, ta ghi nhớ trong lòng. Dương Tranh biết đối phương cái này tính tình, hắn chỉ có thể lắc đầu. Liên quan tới tiến về bộ tuyên truyền phái chú tin tức, ngươi hay là hảo hảo suy nghĩ một chút, đây là ta có thể vì ngươi làm một chuyện cuối cùng. Ta cũng muốn về hưu, về sau còn có thể hay không đến giúp các ngươi, chính ta đều không có cái gì đấy. Nói ra lời nói này đằng sau, Dương Tranh trên khuôn mặt cũng nhiều một tia vẻ mệt mỏi. Chu Hoa Thành nhìn xem phảng phất đột nhiên giàn mua Dương Tranh, trong lòng nhất thời cũng không phải tư vị, hắn nhẹ gật đầu sau đó rời đi phòng làm việc. Từ Dương Tranh phòng làm việc đi ra, Dương Tranh bí thư liền đội vàng tiến lên vừa cười vừa nói, Chu chủ nhiệm đi rồi sao, ta đưa ngươi một đoạn. Làm Dương Tranh bí thư, hắn có thể biết rõ Chu Hoa Thành tại Dương Tranh trong lòng phân lượng, cho nên ở trước mặt hắn, xưa nay không dám có chút bất kính, đặc biệt là tên sắt thần này thế nhưng là đầy tay huyết tinh. Chu Hoa Thành từ Dương Tranh phòng làm việc một mực trở lại ban kỷ luật thanh tra, trên đường nhìn thấy người của hắn, bằng không liền cung kính dị thường, bằng không chính là tránh ra thật xa. Chu Hoa Thành đã tập mãi thành thói quen, hắn cau mày trở lại phòng làm việc, hắn đi đến giá sách chỗ đem một chút sách toàn bộ lấy ra, lộ ra bên trong một cái tủ sắt. Chu Hoa Thành đem tủ sắt mở ra, bên trong nằm một phần tư liệu. Đem tư liệu lấy ra lặp đi lặp lại nhìn một chút. Phía trên ghi lại Dương Tranh rất có thể nhúng tay Dương Tiên Lịch hồ sơ. Mấy năm trước, chính mình sư phụ Dương Tiên Lịch cái chết, không biết đưa tới bao nhiêu phong ba. Chu Hoa Thành còn nhớ rõ, Dương Tranh đứng tại chính mình sư phụ trước mộ thật lâu không nói lời nào bóng lưng. Về sau Dương Tranh liền thay thế sư phụ mang theo chính mình cùng Trình Quốc Đống, tại Chu Hoa Thành trong lòng, Dương Tranh đối với mình nhân tình không thua gì đã từng đã cứu chính mình Dương Tiên Lịch. Hiện nay, Dương Tranh khuôn mặt tựa hồ cũng mơ hồ. Chu Hoa Thành đem vật liệu nhét vào trong bọc, thở dài một hơi, ta đến cùng nên tin ai. Sau khi tan việc, Chu Hoa Thành về đến nhà. Thê tử Triệu Tuệ đã chuẩn bị xong đồ ăn. Đồ ăn giống như thê tử sắc mặt một dạng nhạt nhẽo. Chu Hoa Thành nhìn thấy thê tử, trên mặt lộ ra một tia vẻ xấu hổ. Nghe nói, ngươi có cơ hội ngoại phóng. Triệu Tuệ ngẩng đầu nhìn về phía Chu Hoa Thành, chủ động mở miệng. Chu Hoa Thành là người, tin tức này hắn không nghĩ tới thê tử một gia đình phụ nữ sớm như vậy liền có thể đạt được. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại, Quốc Đống gọi điện thoại tới, để ngươi làm ta thuyết khách. Chu Hoa Thành giọng điệu có chút hiện lạnh, thậm chí là có loại không che giấu chút nào chán ghét. Triệu Tuệ nhìn thấy hắn cái này thân sắc, trung điệp đem bát vừa để xuống, Chu Hoa Thành, ngươi còn dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta? Không nghĩ tới, ở bên ngoài uy phong lấm lấm Chu Hoa Thành, trong nháy mắt liền mềm nhũn, đội vàng nói xin lỗi, ta sai rồi, ta chỉ là không nghĩ tới Trình Quốc Đống gia hỏa này gọi điện thoại đến ngươi bên này, hắn có lời gì hoàn toàn có thể nói với ta. Nói cho ngươi hữu dụng a, ngươi du một đầu này lúc nào có thể khai thiếu? Triệu Tuệ khí đến vô bàn một cái, Chu Hoa Thành đội vàng đi qua dỗ dành, đừng tức giận hỏng thân thể, lại cho ta một đoạn thời gian, một tháng. Sau một tháng, ta liền đáp ứng ngoại phóng. Triệu Tuệ nghe được Chu Hoa Thành nói như vậy, ngược lại lộ ra sợ hãi thần sắc. Ngươi có phải hay không tra được cái gì? Hoa Thành, lần này ngoại phóng có phải hay không Dương thư ký tại bảo đảm ngươi? Chu Hoa Thành cắn răng không nói gì, Triệu Tuệ hung hăng ở trên người hắn bấm một cái, "Chu Hoa Thành, ngươi liền tìm đường chết đi, ngươi tốt nhất sớm một chút đi chết, không cần chậm trễ ta." Triệu Tuệ nói, cơm cũng không ăn, quay người liền đi gian phòng. Chu Hoa Thành yên lặng đang ăn cơm, đồ ăn quả thật một chút hương vị đều không có. Cơm nước xong xuôi đằng sau, Chu Hoa Thành đi tới thư phòng, hắn trong lúc vô tình nhìn thấy năm đó sư phụ Dương Thiên Lịch tặng cổ văn quan chỉ hắn cầm lấy đằng sau tiện tay khẽ đảo, chính lật đến trước kia làm tiêu ký một tờ kia. Một tờ kia là tranh thần luận bên trong có một câu vẽ tuyến, quân tử ở nó vị, thì nghị chết nó quan. Nhìn xem câu nói này, Chu Hoa Thành thật lâu im lặng. Hắn đem sách khép lại, nhắm mắt trầm tư thật lâu. Ban đêm đến phòng ngủ thời điểm, Chu Hoa Thành có thể cảm nhận được thê tử đang ngủ, chờ lấy hắn một câu nhuyễn thoại. Thế nhưng là Chu Hoa Thành cũng không nói gì, hắn thay đổi áo ngủ nằm ở trên giường, đưa lưng về phía thê tử. Mơ mơ hồ hồ bên trong, phía sau cảm nhận được ấm áp, đó là Triệu Tuệ từ phía sau lưng ôm mình. Chu Hoa Thành ngồi ngồi mãi thôi, dù là lang tâm như sắt, giờ phút này cũng thành ngón tay mềm. Ta biết tìm Quốc Đống. Hắn giúp ta an bài đi bộ tuyên truyền. Chu Hoa Thành thì thào nói ra, Triệu Tuệ không nói gì, chỉ là ôm tay của hắn càng thêm dùng sức. Ngày thứ hai Chu Hoa Thành gọi điện thoại cho Trình Quốc Đống, Trình Quốc Đống nghe được hắn, lộ ra thật cao hứng, lao Chu, cái này đúng rồi. Ngươi không vì mình cân nhắc, chẳng lẽ còn không làm Triệu Tả cân nhắc ai nhiều năm như vậy, Triệu Tả cùng ngươi ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu kinh hãi. Quân tử muốn tu thân thể giá trị quốc bình thiên hạ, trước bảo toàn chính mình lại nói. Chúng ta phải tin tưởng Dương thư ký, sắp xếp của hắn khẳng định là có thâm ý, chúng ta chỉ là tạm thời đổi một đầu chiến tuyến, không có nghĩa là sự tình như vậy chấm dứt. Chu Hoa Thành nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, hỏi ngược một câu, vậy nếu như Dương thư ký có vấn đề đâu? Trình Quốc Đống nhiệt tình có một lát ngưng trệ, nửa ngày mới thăm dò tính hỏi, lão Chu, ngươi đến cùng tra được cái gì?
Không có gì, những chuyện này ta sẽ không bao giờ lại can thiệp, nửa đời sau ta hảo hảo qua cuộc sống của ta. Chỉ cần ta không tham không chiếm, ta chính là thanh quan, đúng không, Quốc Đống?
Chu Hoa Thành giọng điệu bình thản, lại luôn mang theo một loại như có như không trào phúng. Trình Quốc Đống không biết làm sao tiếp câu nói này, thế là chỉ có thể đổi chủ đề, Nguyên Khánh tiểu tử kia mấy ngày nay sẽ tới, ta an bài hắn cùng bộ tuyên truyền hoàng bộ trưởng ăn một bữa cơm, đến lúc đó ngươi cũng cùng đi thôi. Nghe được Trương Nguyên Khánh danh tự, Chu Hoa Thành trong miệng mồm mới thiếu đi cái kia một tia trào phúng. Có đoạn thời gian không thấy, ngươi cũng thật muốn tiểu tử kia đi. Trình Quốc Đống ha ha cười, hắn bình thường cũng là ăn nói có ý tứ một người, chỉ có tại Chu Hoa Thành trước người thời điểm, mới là một cái nhu thuận sư đệ dáng vẻ. Chu Hoa Thành ừ một tiếng, đến lúc đó gọi ta cùng một chỗ. Tại phía xa Giang Bắc thị, Trình Quốc Đống nghe được Chu Hoa Thành đáp ứng bữa tiệc, lúc này mới thở dài một hơi. Cúp điện thoại đằng sau, Trình Quốc Đống liền vội vàng an bài bữa tiệc. Hắn cảm thấy mình có loại đối với nguy hiểm nhạy cảm cứu giác, Dương thư ký an bài, khẳng định là bởi vì cảm thấy mình cùng Chu Hoa Thành đã gặp nguy hiểm. Trên thực tế Chu Hoa Thành nguy hiểm xa xa cao hơn chính mình, năm đó chính mình cùng Chu Hoa Thành tự mình ước định, tách ra điều tra sư phụ Dương Thiên Lịch sự tình. Những năm gần đây, Trình Quốc Đống thông qua các phương diện điều tra, mơ hồ có thể hiểu năm đó một ít chuyện tung tích. Thằng đến hắn nhận lấy trong nhà cảnh cáo, để hắn không cho phép lại liên lụy trong chuyện này, lúc đó hắn liền minh bạch chuyện này thủy chi sâu. Mặc dù trong nhà cảnh cáo đằng sau, Trình Quốc Đống hay là bí mật điều tra, bất quá cuối cùng không dám náo ra quá lớn động tác. So sánh với Chu Hoa Thành động tác liền càng thêm rõ ràng, Trình Quốc Đống cũng mơ hồ đoán được Chu Hoa Thành bên kia khẳng định thu thập không ít chứng cứ. Cho nên tại biết trước nguy hiểm tiền đến, Trình Quốc Đống lo lắng nhất chính là hắn vị sư minh này. Cũng may, Chu Hoa Thành đáp ứng rồi, cái này cũng trình độ lớn nhất tránh khỏi nguy hiểm. Trình Quốc Đống tổ tốt cục đằng sau, cho Trương Nguyên Khánh quăng một cái địa chỉ, để hắn biểu hiện tốt một chút. Chu Hoa Thành đi vào tỉnh thành tiệm cơm thời điểm, thấy được Trương Nguyên Khánh. Mỗi lần nhìn thấy tiểu tử này, Chu Hoa Thành cũng nhịn không được khỏe miệng có chút câu lên. Có thể nói ở tên này lợi trận nhiều năm, Chu Hoa Thành không quen nhìn người và sự việc rất nhiều. Bất quá chân chính cảm thấy có ý tứ, chính là tên tiểu tử này. Quả nhiên lần này trên bàn rượu, tiểu tử này đại triển phong thái, quả thực là đem Hoàng Phạm Dịch cái này lưng hùm vai gấu miền Bắc Trung Quốc nữ nhân cho hưởng thụ. Chu Hoa Thành cũng uống một chút, hắn thỉnh thoảng nhíu mày, trong lòng chỉ có một cô rất phiền muộn cảm giác. Tiểu cục kết thúc về sau, Chu Hoa Thành viện Trương Nguyên Khánh lên xe. Nhìn xem vai vai đổ đổ Trương Nguyên Khánh, Chu Hoa Thành có đôi khi vẫn rất hâm mộ tiểu tử này, trong lòng không có chuyện gì, có can đảm phải say một cuộc. Nhiều năm như vậy, cho dù là ngủ thiết đi, Chu Hoa Thành đều cảm giác trong lòng có một sợi dây kéo căng lấy. Có lẽ hết thảy đều hẳn là phải kết thúc đi, Chu Hoa Thành ngồi ở chỗ ngồi phía sau, chỉ cảm thấy có đồ vật gì cấn cái mông, hắn thuận tay vừa sờ lại là một bản tiểu thuyết tình cảm. Chu Hoa Thành nhịn không được cười lên, tiểu tử này lại còn nhìn cái này. Thế nhưng là khi Chu Hoa Thành đem sách lật ra thời điểm, nụ cười của hắn từ từ đọng lại. Nguyên Khánh, thứ này ngươi từ chỗ nào tới? Chu Hoa Thành chỉ cảm thấy cuống họng có chút phát khô, những năm này một mực tại theo đuổi chân tướng, tại lúc này lấy như vậy hí kịch phương thức hiện ra ở trước mặt mình. Trương Nguyên Khánh mơ mơ màng màng cũng không biết nói cái gì, đợi một hồi còn nói thêm, Chu ca nếu là ưa thích, có thể cầm lấy đi. Chu Hoa Thành đem sách thu vào, hắn chỉ cảm thấy tim nóng hổi. Sau khi xuống xe, Chu Hoa Thành cho Trương Nguyên Khánh tại phụ cận mua khách sạn, hai người một mực tại tản bộ. Nghe được Trương Nguyên Khánh nói đến hắn gần đây sự tình, Chu Hoa Thành trong lòng hơi động, Nguyên Khánh, ngươi tại Tứ Cửu Thành có phải hay không có quan hệ có cứng hay không? Trương Nguyên Khánh thẳng thắn nói ra, chỉ là có một ít con đường, có thể tiếp xúc đến một chút không tốt tiếp xúc người. Chu Hoa Thành cảm khái tiểu tử này là chân chính có người có đại khí vận, chính mình hoàn toàn có thể tiếp tục tra, sau đó đem đồ vật thông qua hắn chuyển ra ngoài, có lẽ thật sự có thể thành sự. Nghĩ tới đây, Chu Hoa Thành tâm lại lần nữa hoạt lạc. Ba ngày sau, ngươi đến tỉnh thành tìm ta, ta có một ít sự tình muốn nói cho ngươi. Chu Hoa Thành ước định cẩn thận đằng sau, lại giúp Trương Nguyên Khánh tìm một cái trợ dùm, để trợ dùm đem chiếc xe mở ra khách sạn. Chu Hoa Thành thì là mang theo tiểu thuyết về tới nhà. Mới vừa đến nhà hắn liền thấy ngồi tại ghế sofa ngủ Triệu Tuệ. Trong lúc nhất thời, vừa mới những cái kia hưng phấn lại trở nên lộ vẻ do dự. Không biết vì sao, hắn chỉ cảm thấy trong ngực tiểu thuyết đặc biệt nóng hổi. Chu Hoa Thành nhỏ giọng đi tới, chỉ gặp thê tử trên khuôn mặt lưu lại nước mắt. Trong lòng của hắn khó chịu không nói ra được, hắn sờ lên trong ngực sách, dứt khoát quay người đi ra ngoài. Chu Hoa Thành đón xe đi khách sạn, đầu tiên là đi Trương Nguyên Khánh gian phòng, không nghĩ tới đối phương đã ngủ rồi. Bất quá xuống thời điểm, phát hiện Trương Nguyên Khánh xe cũng không có khóa, hắn nghĩ đem quyển tiểu thuyết kia lấy ra, thả lại trong xe. Lão sư, có lỗi với, ta cuối cùng chỉ là một người bình thường. Làm ra lựa chọn đằng sau, Chu Hoa Thành đặc biệt nhẹ nhõm, hắn mặc sức tưởng tượng lấy tương lai cuộc sống hạnh phúc. Về đến nhà, Chu Hoa Thành ôm lấy lao bà của mình, đưa nàng đưa đến trong phòng ngủ. Chu Hoa Thành làm ra quyết định, chuyện này dừng ở đây, ba ngày sau đó đem tay mình trên đầu đồ vật toàn bộ cho Trương Nguyên Khánh tiểu tử kia. Chính mình cái gì đều mặc kệ, hắn cũng cảm thấy không thẹn với lương tâm. Màn đêm thâm trầm, Chu Hoa Thành lần thứ nhất ngủ được như vậy thơ ngọt. Trong ngộng, hắn đi bộ tuyên truyền, có rất nhiều nhàn hạ thời gian. Hắn cùng thê tử nhận nuôi một đứa bé. Hai tử cũng nhu thuận hiểu chuyện, hạnh phúc tựa hồ đã gần trong gang tấc.